Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh tròn Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và gửi lời chào đến với anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston giờ phút này phải nói là trời nắng đẹp, trời trong và nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ có 68 độ thôi, rất là thích hợp và phải nói là một cuối tuần thật đẹp cho ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta xin mời bà giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa, thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp, đã tiếp tục lên một kỷ lục mới và cuối tuần rồi cũng với cái chiều hướng đó. S&P 500 kết thúc là 3.093 điểm, Dow Jones 30 lên một cái kỷ lục chưa từng có là 27.681. Như quý vị nhớ cách đây một tháng cái kỷ lục đó là 27.200, bây giờ 27.681, trên đường đi đến gần 28.000. Nasdaq là 5.475, trong khi đó giá dầu thô 57 đô la một thùng dầu thô dưới cái mức 60. Đây là cái mức khá tốt cho tiêu thụ về xăng dầu. Giá vàng là 1.460 đô thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới trình bày thì chúng ta thấy tất cả những con số của thị trường chứng khoán đều gia tăng. Phải nói đây là một cái sự gia tăng rất là mạnh, gia tăng một cách rất là vũ bão. Thế thì thưa giáo sư, tại sao chứng khoán của Hoa Kỳ lại gia tăng và vững mạnh như vậy, trong khi thế giới thì thị trường chứng khoán của các nơi có vẻ như là eo uột ạ?
Dạ vâng, thưa nhiều lý do. Thứ nhất là khi thế giới eo uột đó, thì những giới đầu tư trên ngoại quốc của quốc gia khác, họ thấy là stock của market của Hoa Kỳ là cái chỗ đảm bảo nhất, thành ra họ đổ tiền vào. Thứ nhì nữa là quỹ tiền tệ liên bang, như quý vị biết, đã tiếp tục giảm tiền lãi, đây là lần thứ ba, và có lẽ họ đợi 6 tháng sau thì họ mới tình hình như thế nào thì họ mới có thể tiếp tục giảm. Có, tôi nghĩ rằng khoảng tháng 6 năm sau thì họ sẽ giảm, nhưng mà không có nhanh như kỳ rồi. Rồi thứ ba nữa là công ăn việc làm vẫn tốt và cái mức gọi là lương phạm cũng gia tăng 3%, và nạn thất nghiệp mặc dầu lên đôi chút là 3.6%, nhưng mà lúc trước thì 3.5%, đây là cái nạn thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm. Công ăn việc làm được tạo lên trong tháng rồi đó là 128.000, mặc dầu trong đó là có 50.000 công ăn việc làm đang bị đình công ở tại General Motors. Tuy vậy, công ăn việc làm mới vẫn được tạo là 128.000. Những cái chỉ số thấy mức tiêu thụ của người gọi là dân bình thường đó, họ vào mùa lễ hội này họ tiếp tục họ sẽ mua sắm rất là cao. Hiện tại cái mức mua sắm trong 10 tháng đầu cao và có thể sẽ tiếp tục cho qua mùa lễ hội thế gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo nói về ngân hàng SoftBank của Nhật Bản đã lỗ là khoảng là 0.7 tỷ đô la và họ cũng là một cái công ty đầu tư vào Uber. Thì không biết chuyện gì đã xảy ra thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái mức lỗ rất là nặng. Công ty này cái ông Sun, không biết quý vị có nhớ không, ông tên là ông người Nhật Bản, ông là người khởi xướng cái ngân hàng này. Khi Tổng thống Trump là ứng cử viên thôi, và ông nói ông sẽ bỏ mấy trăm triệu đô trong thị trường chứng khoán và trong những công ty technology của Hoa Kỳ, và Tổng thống Trump đã đứng bắt tay chụp hình cái trong lúc cái mùa bầu cử. Và sau đó ông founder và CEO này đó, ông có một cái nhìn rất là bạo dạn, là đầu tư rất mạnh vào những cái công ty về technology. Ông đã bỏ ra những cái số tiền khổng lồ Và gần đây cái mà tệ hại nhất đó là ông phải bỏ trên 9 tỷ đô la để trợ tiếp cái công ty gọi là WeWork. WeWork là một cái công ty của Hoa Kỳ về địa ốc. Có nghĩa rằng công ty này họ manage nhiều cái office building trên toàn xứ Hoa Kỳ, rất là nhiều, trên thế giới nữa. Và cái phương cách này là họ cho mướn ngắn hạn những cái startup company, có nghĩa là những nhân viên mà nào mà của một công ty nhỏ mười mấy người, không cần phải lease contract lâu dài, chỉ vô mướn để bắt đầu làm việc đó. Thì đó là cái startup company về technology. Rồi ông lại đầu tư rất nhiều vào Uber. Thì Uber mặc dầu là đường dài vẫn vững chãi, nhưng mà đổ xô gọi là cash vô trong công ty nó khá nhiều. Rồi những công ty khác nữa, ví dụ như những cái công ty mà về application, mà những người mà họ đi dẫn chó đi ngoài đường đó, thì họ biết là con chó nào nó đi đâu, cái app về walk, dog walking đó, ông cũng đầu tư vào. Ông cũng đầu tư vào những công ty giống như Uber ở bên Trung Quốc gọi là Didi Chuxing á, và Nam Hàn nữa về e-commerce. Có nghĩa là ông đầu tư technology bảo dạng lắm, và lỗ trên 9 tỷ đô la. Và ông nói, ông đứng ra ông nói là ông tự nhận rằng đây là những cái quyết định sai lầm của ông. Và đó là lý do vì cái mạo hiểm quá nhiều, đa dạng, vô nhiều technology mà technology đó ông lại không rành, và công ty cũng không rành nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và chúng ta xin trở lại một cái tin nóng, không phải tin nóng hổi mà gọi là cái vấn đề thời sự trong thời gian qua, đó là cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì xin giáo sư cho biết thì cái triển vọng hưu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có tiến triển tốt đẹp hay không, và họ đang thương thuyết như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị biết đó, là cách đây mấy tuần đó thì ông Lưu Hạc đó vô tòa Bạch Ốc sau khi đã gọi là thương lượng ở bậc tổng trưởng và thứ trưởng và trưởng ban rất là gay gắt, thì ông nói rằng hai bên đều tuyên bố rằng có cái hưu chiến. Thì hưu chiến đó đúng như lời tiên liệu của tôi cách đây 3-4 tuần và tuần rồi cũng tiên liệu nó cũng đúng như vậy. Có nghĩa rằng bên Hoa Kỳ nhượng bộ rất là ít. Bên Hoa Kỳ chỉ nhượng bộ đó thay vì gia tăng cái thuế quan từ 25% lên 30% cho 250 tỷ thì họ nói họ không gia tăng. Còn bên Trung Quốc thì họ hứa hẹn họ mua thay vì 25 tỷ Mỹ mũ cốc đó, đậu nành, rồi mắp này nọ đó, thì bây giờ họ nói rằng trong mấy năm tới họ sẽ mua 50 tỷ, có nghe gấp đôi. Và vì cái nạn khan hiếm thịt lợn đến mức gọi là khủng hoảng ở bên Trung Quốc vì cái virus của bên Phi Châu đó, cho nên họ, Trung Quốc họ gọi là người dân họ bất mãn và nặng lạm phát lên vì cái nạn thịt lợn, thì họ hứa họ mua 700.000 tấn thịt lợn. Và tôi cũng tiên đoán rằng Hoa Kỳ chỉ nhượng bộ 5% quá ít, không thể nào mà họ chấp nhận như vậy được. Và đúng như vậy, tuần này họ đã tuyên bố, họ nói rằng chúng tôi sẵn sàng hưu chiến lâu dài và chúng tôi sẵn sàng cộng tác, nhưng Hoa Kỳ phải nhượng bộ hơn. Và cái điều tôi tiên đoán rằng nếu như Tổng thống Trump và Tập Cận Bình gặp vào cuối tháng 11 này đó, thì chắc chắn họ sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ bỏ đi cái 15% của 160 tỷ còn lại. Đó là cái điều mà họ đòi hỏi thêm. Hoa Kỳ phải bớt đi thuế quan thì mới có dài hạn được. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn gọi là thương lượng rất là gay gắt để có cuộc họp thượng đỉnh để ký một cái giai đoạn đầu, một cái khế ước giai đoạn đầu.
Vâng, thưa giáo sư, như giáo sư vừa mới nói thì chúng ta thấy rằng là quả là Trung Quốc họ cũng đang có cái ý định rằng là họ cứ muốn kéo dài với những lời hứa hẹn mà không biết là có thực hiện được hay không, và cũng còn chờ cho đến cuộc họp mặt vào cuối tháng 11 này thì không biết sau cái cuộc họp này nó sẽ xảy ra như thế nào. Bây giờ trở về với một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, thì thưa giáo sư, được biết là công ty Google đã mua lại Fitbit với cái giá là 2 tỷ mốt Mỹ Kim, thì không hiểu họ mua với cái mục đích gì ạ?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Công ty Google mà lại mua một cái Fitbit là như quý vị biết là nó như là cái đồng hồ nhỏ nhỏ vậy, mình mang tay để nó track mỗi ngày mình đi bao nhiêu step, và ngay cả mình mang, nếu mình ngủ thì nó cho mình biết là mình ngủ ngủ rất là sâu đậm hay là ngủ rồi thức giấc nhiều lần, có nghĩa là nó track hết tất cả cái giấc ngủ giấc đi của mình á, thì mua một cái công ty mà mấy tỷ đô thì vậy nó rất là mắc. Nhưng mà đó là cái dấu hiệu cho thấy là những công ty technology họ cạnh tranh, họ đi vào cái y khoa và sức khỏe rất nhiều. Như quý vị biết đó là Apple là có về computer, iPad đủ thứ hết, mà họ cũng có gọi là cái iWatch, cái đồng hồ cũng làm chuyện đó. Thành ra Google họ muốn cạnh tranh thẳng với lại Apple, vì Apple có iWatch thì họ mua cái Fitbit là để hai bên có nghĩa là một bên 8 lạng, một bên nửa cân để họ cạnh tranh đi vào cái thị trường sức khỏe và tiêu thụ. Và gần đây mặc dầu cái số iPhone từ từ bán bớt đi, người ta không mua iPhone nhiều như hồi xưa, nhưng mà những công ty như là Apple họ thấy rằng dụng cụ khác không nhất thiết và về technology đang trên đà lên, thành ra họ đầu tư vào là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta nói về Hoa Kỳ thì Nam Phương xin được đổi đề tài về nói về cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, viết tắt là RCEP. Thì theo cái hiệp định này thì theo ý tưởng của Trung Quốc vừa được 15 nước châu Á đồng thuận, có phải là nỗ lực để mà đẩy lùi cái ảnh hưởng kinh tế của Mỹ ở khu vực, và nó có thể là những cái thế mạnh và những cái hạn chế gì so với cái Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ của Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, nhiều danh từ vắn tắt, thật ra đôi khi những cái Free Trade Agreement họ vắn tắt riết rồi mấy chục cái mình cũng chẳng nhớ cái tên nó là sao và lại nó như thế nào. Đúng như vậy. Tóm tắt sơ lược là TPP là Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương đó, là được khởi đầu bởi thời của Tổng thống Obama. Đó là cái hiệp định mà tất cả trong đó có Hoa Kỳ, bao nhiêu quốc gia nhưng mà không có Trung Quốc, để gọi là thương mại, gọi là giảm thuế quan và giảm hết những cái rắc rối về thương mại để cho mậu dịch qua lại. Thì Tổng thống Trump khi mà thắng cử thì ông lại nói rằng cái TPP này bó buộc Hoa Kỳ mà những quốc gia khác không bó buộc, ông xóa bỏ, ông đi ra ngoài. Thì sau đó nguyên cái nhóm còn lại họ vẫn tiếp tục mà lãnh đạo bởi Nhật Bản chứ không phải là Hoa Kỳ. Thì cái hiệp định đó thay vì TPP thì họ gọi là CPTPP, có nghĩa là Comprehensive Trans-Pacific Partnership, CPTPP. Thì cái hiệp định đó đã được thực hành và sẽ đi vào hiệu lực vào đầu năm. Tuy nhiên, trong cái thời mà Tổng thống Obama đó làm cái TPP, cái hiệp định đầu tiên đó, thì Trung Quốc họ thấy họ bị bỏ rơi. Thì họ khởi xướng cái chương trình là gọi là ASEP, là RCEP, như cô Nam Phương vừa nói, viết tắt đó, cho cái danh từ là Regional Comprehensive Economic Partnership. Mình đọc chắc sơ sơ là ASEP cho rồi, để cho nó dễ nhớ, ASEP đó. RCEP đó, đây là một cái hiệp định đó, là 15 quốc gia, mà đầu tiên là 16 quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia của khối Asian, và trong đó có những quốc gia như là Australia, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Japan, New Zealand, South Korea. Australia, China, Japan, New Zealand, South Korea là những cái quốc gia được cộng vào trong khối Asian, cho nên nó ra 15, và có Ấn Độ nữa. Nhưng khi gặp ở Bangkok tuần rồi, Ấn Độ họ rút ra. Họ nói rằng đây là không có lợi cho Ấn Độ mà chỉ lợi Trung Quốc, họ rút ra. Đây là một cái hiệp ước nó lỏng lẻo hơn là CPTPP. Nó lỏng lẻo hơn cái những hiệp ước khác mà Trung Quốc họ muốn làm. Sở dĩ Ấn Độ họ rút ra là họ sợ hàng hóa rẻ mạt của Trung Quốc tràn lấn vào để giết kỹ nghệ của Ấn Độ. Đó là một cái hiệp ước mà Trung Quốc họ kêu gọi và bao nhiêu quốc gia tham gia, trong đó có Việt Nam, trong đó có Nam Hàn, có Nhật Bản và những quốc gia trong khối ASEAN để chống lại cái TPP của Hoa Kỳ. Là sơ khởi là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì như vậy cái hiệp ước ASEP này có thể sẽ được ký vào đầu năm 2020 không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, hiện tại thì mọi dấu hiệu cho thấy rằng họ sẽ ký. Tuy nhiên, một vài quốc gia họ nói rằng cái này quá lỏng lẻo, họ muốn đưa vào những cái điều luật của CPTPP. Bây giờ tôi xin nói đại cương đó, cái khác biệt của TPP thời Tổng thống Obama và CPTPP như thế nào và ASEP như thế nào. Cái TPP thời Tổng thống Obama đó được nghiên cứu công phu lắm, rất kỷ luật, và trong đó nhấn mạnh vào gọi là trí tuệ thông minh bảo vệ về intellectual property, nhấn mạnh vào môi trường, nhấn mạnh vào bảo vệ lao động không khai thác trẻ em phụ nữ, nhấn mạnh rất nhiều, đi vô từng chi tiết một, kỹ nghệ thép, kỹ nghệ đường, kỹ nghệ từng chút một cái hồ sơ gần như mấy ngàn trang. Thì Hoa Kỳ rút ra, thì họ nhóm này họ đưa dưới sự lãnh đạo của Nhật Bản tiếp tục và hình thành, thì họ lại bỏ ra những cái gắt gao của Hoa Kỳ đòi hỏi, tuy là nó có một phần đó. Còn cái ASEP này nó còn lỏng lẻo hơn nữa, là nó không đề cập vào gọi là state-owned enterprise, có nghĩa rằng cho phép những cái quốc gia như là Trung Quốc dùng gọi là ngân sách của chính phủ trung ương đầu tư nặng vào những cái công ty tư đó để cạnh tranh một cách gọi là không công bằng, để giật khách hàng và giật thị trường. Thành ra cái này nó rất lợi cho Trung Quốc, và mấy bên quốc gia đều nhào vô để làm với sự khuyến dụ ảnh hưởng của Trung Quốc. Thành ra mình thấy rõ rằng Hoa Kỳ đứng ngoài lề, thì Trung Quốc họ khuyến dụ, vì Hoa Kỳ, nếu mà Hoa Kỳ đi vào cái CPTPP thì cái ASEP này có thể sẽ không thành công. Tuy nhiên nó thành công vì Hoa Kỳ hiện tại đứng ngoài lề.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là cái hiệp ước ASEP này đó sẽ bao gồm tất cả là bao nhiêu quốc gia? Và hồi nãy giáo sư cũng nói cái hiệp ước này đó thì Hoa Kỳ thì rút ra rồi, thì bây giờ Ấn Độ cũng lại rút ra nữa. Tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, thưa, Ấn Độ điển hình đó, đây là một cái quyết định giờ cuối mà tôi nghĩ rằng rất là sáng suốt và anh minh của vị thủ tướng Ấn Độ. Ông nói rằng ông đã nghiên cứu cái này, mình nhớ đây là cái hiệp ước ASEP này đã bắt đầu khởi hành từ năm 2012, chứ tới bây giờ có nghĩa là 7 năm rồi, chứ không phải mới đây. Đó, mà giờ cuối họ rút ra. Song song đó thì quý vị nhớ rằng Thủ tướng Ấn Độ đi cạnh Tổng thống Trump, hai bên họ bắt tay và họ nói làm việc chặt chẽ. Tôi chắc chắn rằng có một cái sự hiểu biết song phương là Ấn Độ sẽ bắt tay và đi một cái hiệp ước thẳng với Hoa Kỳ, không đi vào ASEP là vì họ muốn bắt tay. Đó là một điều rất hay mà nếu Tổng thống Trump tiến hành là phải bắt tay với Ấn Độ. Ấn Độ là một cái quốc gia 1.4 tỷ người, mặc dầu cái GDP của Ấn Độ chỉ có 2.7 ngàn tỷ so với GDP của Trung Quốc là 14 ngàn tỷ. Cái GDP của Ấn Độ yếu nhưng mà dân số cao. Ấn Độ họ rút ra đó là tại vì họ nói rằng đó, cái kỹ nghệ chính của Ấn Độ là về IT, về technology, về dịch vụ và về ngũ cốc ở địa phương. Mà nếu mà vào cái ASEP này đó, thì hàng hóa của Trung Quốc sẽ tràn là lấn vào Ấn Độ, sẽ làm bao nhiêu kỹ nghệ của Ấn Độ mất mát. Trong khi đó Trung Quốc á, thì ăn cắp những cái kỹ nghệ về technology, sẽ không dùng kỹ nghệ của Ăn Độ nhiều. IT cũng vậy, họ ăn cắp và họ không có sự công bằng. Và cái kỹ nghệ nông lâm súc của Ấn Độ sẽ bị Australia là Úc và New Zealand tràn ngập để giết. Thành họ nói rằng Ấn Độ không thể tham gia và muốn bắt tay chặt chẽ với Hoa Kỳ. Đó là một cái đường đi chiếu tướng khác trên bàn cờ tướng luân chuyển mà rất là phức tạp trên thế giới. Và Hoa Kỳ đang hướng về Ấn Độ, tôi nghĩ đó là điều tốt, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và xin giáo sư so sánh cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện là ASEP và Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương là CPTPP, thì tại sao Trung Quốc lại đứng ra tổ chức thành công và kêu gọi những cái quốc gia này, có phải rằng là để đối đầu với lại CPTPP không, thưa giáo sư?
Vâng, sở dĩ họ thành công, họ khuyến dụ đó, mặc dù họ quốc gia này đó, bây giờ mình nhìn trong cái khối Asian đó, và cộng thêm 6 quốc gia bạn đó, 6 quốc gia bạn là trong đó có Australia, có Trung Quốc là đứng kêu gọi, mặc dù nó không trong khối Asian, và Nhật Bản. Mà tôi ngạc nhiên là hay, điều mà tôi ngạc nhiên nhất là Nhật Bản và Nam Hàn đã đi vào cái hiệp định này, vì hàng hóa của Trung Quốc sẽ tràn ngập những quốc gia này, đã tràn ngập, đang tràn ngập và sẽ tràn ngập hơn, tôi ngạc nhiên. Tuy nhiên, những quốc gia khác trong khối ASEAN là những quốc gia nghèo, Brunei, Campuchia, Indonesia thì quốc gia có khá mạnh, cái GDP của Indonesia khá cao, Lào nghèo, Myanmar nghèo, Philippines tương đối đỡ nhưng mà cũng nghèo, Singapore giàu, Thái Lan nghèo, Việt Nam nghèo. Những quốc gia này đó, họ bị khuyến dụ, họ nói rằng nếu mà bao nhiêu quốc gia họ vô mà mình chẳng lẽ mình đứng ngoài ngoài lề để cho những chiếc xe khác nó qua mặt, thành họ nhào vô. Vì những quốc gia nghèo đó, có những cái hiệp ước như vậy đó, thì rất quan trọng. Mà trong khi đó Trung Quốc họ rất muốn Việt Nam vào. Tại sao? Là tại Việt Nam đã ký một cái hiệp ước vui với khối EU. Thì vô tình Việt Nam khi mà gia tăng tham gia vào CPTPP mà lại luôn ASEP mà lại bên khối Á Châu, là vô tình Trung Quốc có một cái đường gọi là kinh doanh đi từ châu qua Á, nó liên kết với nhau. Đó là cái khuyến dụ mà những quốc gia khác họ không muốn đứng ngoài lề. Nếu Hoa Kỳ nhảy vào và làm lãnh đạo cho một cái khối thương mại khác hay là vào cái CPTPP đó, thì cái ASEP này sẽ bớt đi cái tầm ảnh hưởng. Cái điều mà đáng lo ngại đó là cái ASEP này đó, với bao nhiêu 15 quốc gia này đó, cái dân số đó là trên 40% dân số toàn cầu. Và cái ảnh hưởng của GDP của ASEP này nó gấp đôi CPTPP, và tổng sản lượng của 15 quốc gia này đó, không kể Ấn Độ đó, là 48.000 tỷ. Mà trong khi đó Hoa Kỳ chỉ có 21.000 tỷ, cũng là trên gấp đôi Hoa Kỳ. Trên đây là cái hiệp ước về thương mại lớn nhất toàn cầu, qua khỏi CPTPP gấp đôi. Thành ra cái ảnh hưởng nó rất là mạnh, rất là nguy hiểm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói là Việt Nam thì cái mâm nào cũng có. Thì nếu mà riêng cái chuyện ASEP không thôi, thì nếu Việt Nam, khi Việt Nam tham gia như vậy thì sẽ lợi hại như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam hiện tại đó, một vài cái chiều hướng mà tôi thấy có điều khả quan đó là Việt Nam bắt đầu đánh Thái Quan qua những hàng hóa của thép của Nam Hàn và Bắc Hàn, và không phải Nam Hàn và Trung Quốc, và đánh thép những hàng hóa mà Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc lợi dụng để mà đi qua Việt Nam để xuất cảng qua. Họ đánh Thái Quan rất là nặng xảy ra trong mấy tuần này. Nhưng mà cái điều đây đó cho thấy đó là Việt Nam đang đi ở trên một cái biển động mà cái biển động đó là bao gồm Trung Quốc. Không tham gia thì bị loại ra ngoài, mà tham gia thì càng ngày càng dấn thân và tùy thuộc vào Trung Quốc. Thành ra Việt Nam có một điều tôi thấy khôn khéo là tự một mình ký cái hiệp ước với lại khối EU. Và Việt Nam nếu có can đảm và thông minh thì đừng tham gia vào cái hệ thống một vòng đai một con đường của Trung Quốc, cái hệ thống 5G. Vì tham gia như vậy thì có nghĩa là loại bỏ Hoa Kỳ ra. Hoa Kỳ sẽ đứng bề ngoài không làm ăn được nếu mà công ty nào dùng 5G của Huawei. Thành ra đó là những cái đường lối mà Việt Nam đang cho dấu hiệu thấy, nhưng mà với cái áp lực Trung Quốc không biết là họ có đủ thanh minh hay là liêm chính hay là sáng suốt để mà rời khỏi Trung Quốc với những cái hiệp ước này không. Nhưng mà Việt Nam hiện tại đang có 30+ cái hiệp thương ước trên toàn cầu.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta còn một phút nữa thôi thì xin được hỏi tiếp là nếu trong trường hợp mà ASEP thành công thì Hoa Kỳ có phải là bị cô lập ở Á Châu hay không ạ?
Vâng, thưa chắc chắn như vậy. Hoa Kỳ còn có thể lật ngửa gọi là thế cờ. Hoa Kỳ không thể đứng bên ngoài, và nhất là Hoa Kỳ cũng không thể lên võ đài đánh tứ trụ mà trong khi đó ASEP là đang thành công và gần như là 90% là sẽ thành công vào đầu năm. Họ sẽ bắt đầu ký kết một cách chính thức. Đây là một cái thương ước dài hạn mà bao gồm trên 40% dân số của toàn cầu và gần như là 39%, trên 35% là chắc chắn, tại bây giờ Ấn Độ họ rút ra. Thì cái GDP rất là cao. Hoa Kỳ không thể đứng ngoài. Hoa Kỳ có thể thương lượng từng quốc gia một, họ đang tiến hành với Ấn Độ, nhưng mà họ phải làm như, và họ đã ký kết với thương ước với lại Nhật Bản, và họ phải có một ký kết nào với một cái khối để cho thấy là tiếng nói của Hoa Kỳ. Và Việt Nam mình có cái câu đó, có thật mới vượt được đạo, thì Hoa Kỳ phải cho thấy rằng trong này có thật ở trong, thì những cái đường lối của khối Á Châu chứ không phải Việt Nam hơn, thì họ sẽ nghe tiếng nói của Hoa Kỳ và ảnh hưởng mạnh hơn. Có thể đây là cái giai đoạn thứ nhì của Tổng thống Trump mà chúng ta đang chờ đợi, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và cũng xin được kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình của Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Xin kính chào, xin hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, xin gọi lời chào ạ.